Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, một Phật tử hỏi câu hỏi, tức là ở trong phẩm Phổ Môn mà chúng ta tụng á, thì trong đó có đoạn nói rằng á, như cái người đó cần hiện thân đồng nam, tức là thiếu niên á, thì Bồ Tát Quán Thế Âm á, biểu hiện ra cái thân của người thiếu niên. Nếu mà cần hiện thân thiếu nữ là cô gái, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ biểu hiện ra thành cô gái để độ người đó được qua khỏi cái khổ ách. Ở trong cái câu hỏi này á, chúng ta mở rộng một chút thì nó có một cái giá trị rất là lớn ở trong đạo Phật của chúng ta, cũng như là đứng về phương diện cuộc sống, công việc, cũng như là cái sự mà mình muốn giúp đỡ cho mọi người. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm á, theo như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói cho chúng ta, hoặc là phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa nói cho chúng ta đó, là Ngài có thể có 32 ứng thân, tức là Ngài có thể đó hiện ra 32 hình dáng tướng mạo khác nhau. Nếu mà quý Phật tử có xem những cái ngôi chùa, những hình ảnh, và cả trong phim người ta có quay những cái chùa ở bên Trung Quốc á, thì có 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói 32 là nói gọn, nói gần, nhưng mà nếu rộng ra đó thì 84.000 quá thân, mà nếu rộng ra nữa đó là vô lượng vô biên, muốn ứng quá thân gì cũng được hết. Thì nếu như vậy là chúng ta thấy là cái đó nó cao siêu quá, nó rộng lớn quá, nó xa vời với cái tầm giới của mình quá, giờ mình phải học làm sao. Nhưng mà thật ra chúng ta học được. Học như thế nào? Nếu như trong cái hoàn cảnh đó cần ứng hiện ra cái thân người phục vụ thì mình làm người phục vụ. Nếu như trong cái hoàn cảnh đó cần ứng hiện ra cái thân của cái người đóng vai là học trò con nít thì mình đóng vai học trò con nít. Nếu trong cái trường hợp đó đó cần cái người đứng ra đảm đương gánh vác sự khó khăn cho gia đình thì mình đứng ra mình đảm đương gánh vác, ứng hiện ra cái thân đảm đang gánh vác. Nếu trong trường hợp đó cần có một cái người phải sáng suốt quả quyết mọi vấn đề thì mình ứng hiện ra cái một người á có sáng suốt quả quyết mọi vấn đề. Quý vị ứng như vậy có nổi không? Nổi không? Thật ra đó là quý vị cũng có làm được nhiều á. Mình Thành thấy á, nhất là Phật tử ở bên đây, Minh Thành á, khi mà qua bên đây rồi đó, hiểu, tìm hiểu và thấy rất là xúc động, là rất là thông cảm. Có rất nhiều Phật tử mà ngay trong đó nhiều khi có cô Minh Thành ở bên Úc cũng vậy, là đi qua đây là không có biết đi đâu, đi đây đó gì không biết gì hết, tiếng Anh tiếng U gì cũng không rành, mà tối ngày á là cứ làm việc, mai Mai như vậy là tới là 30-40 năm cho tới cụp lưng đau xương sống luôn, mà nuôi hết mười mấy anh chị em ở bên quê nhà. Mà bên quê nhà cứ nghĩ là bên đây sung sướng lắm, hốt để tiền để sẵn mà lộ ra hốt không à, hốt vô không, mà không thấy được cái nỗi khổ, cái nỗi khó khăn của cái người đã âm thầm hy sinh gánh vác cho tất cả mọi người. Đó là ứng hiện thân của Bồ Tát. Mà mình thành biết ở đây cũng có nhiều Bồ Tát như vậy lắm phải không? Có không? Nhiều không? Thì đó là ứng hiện thân Bồ Tát đó, để gánh vác gia đình, đảm đang gánh vác gia đình. Nhưng mà rồi có khi đó ứng hiện ra cái thân á, mà nếu cái thân bà chủ, cái thân á cớm kẹo, thì cái đó thì ai cũng muốn hiện cái thân đó. Mà nhiều khi ứng hiện ra cái thân phục vụ, cái thân á giống như là làm thuê làm mướn vậy đó, phục vụ cho mọi người. Cái hiện thân nó khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó. Ai cũng muốn hiện thân ngon không à, muốn hiện cao không. Còn Bồ Tát ngược lại, hiện em bé cũng chịu, giống như là không hiểu biết, giống như còn nhỏ lắm chưa có hiểu biết, nhưng Bồ Tát vẫn hiện thân. Mình lâu lâu có đóng vai được là không hiểu biết còn nhỏ không, hay là lúc nào mình cũng là xếp sòng con bà ông không, cha mẹ không à, nói ra cái gì đó là trúng, phải làm theo, không được cãi. Không, cãi là giận là buồn. Đó là đóng vai lớn không, chứ đóng vai nhỏ không được. Còn học cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm đó, tức là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, trong mọi nơi, tùy trường hợp, tùy vào cái công việc, mình đều có thể đó là vào trong đó để mà phụng sự, để đóng góp, để lo cho cái chung gia đình, lo cho cái chung cha mẹ, lo cho cái chung của huynh đệ, thậm chí lo chung đạo tràng, tam bảo, chùa chiền. Chẳng hạn như Minh Thành có một thấy một số mấy huynh người nam đó, thợ hồ cũng nhảy vô xây, thợ mộc cũng nhảy vô bào, tài xế cũng nhảy ra chạy, phải không, làm gì cũng nhào vô làm được. Cái nào đó là ứng hiện thân đó, đó là cái tinh thần làm mà không có kể công, không có khoe hay, phải không, làm mà chỉ nghĩ rất là hoan hỷ vui vẻ để lo chung cho gia đình hay là lo cho Phật Pháp, lo cho đại chúng thôi. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Cho nên mình học với Bồ Tát vậy, không phải mình đọc vô kinh mình thấy cái đó nói chuyện của Bồ Tát không, sao dính dáng tới mình. Nhưng mà cái đó mình để ý mình học sẽ rất là hay. Quý vị có 32 ứng thân, ai cũng có hết trơn. Nhưng mà là quan trọng là mình có biết á, khéo để mà biểu hiện ra, để ứng hiện ra hay không mà thôi. Tức là phải dẹp cái tôi của mình thì mình mới ứng hiện được. Còn nếu mà có cái tôi á lớn quá thì nó ngăn chướng, nó ứng không nổi, không, nó hiện cũng không xong. Đó là cái tinh thần của câu hỏi thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Một Phật tử hỏi câu hỏi thứ nhất là bây giờ muốn lập cái bàn thờ để thờ Đức Phật A Di Đà, thì trước ở nhà đã có một bàn thờ là của quyền ông bà cha mẹ đã quá giảng, thì giờ mình lập cái bàn Phật thì phải cao hơn cái bàn thờ ông bà tổ tiên. Phật là phải cao hơn cửu quyền. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là mình tụng chú giảng sanh như vậy có được không, mà có phải đợi là tới chừng nào mình ta chết rồi lúc đó mình mới tụng cho người ta giảng sanh không? Thưa Phật tử, thế tụng giảng sanh có được không? Được chứ sao không được, mà không phải đợi chết mới giảng sanh, mà ngay nơi sống giảng sanh. Cái nghĩa này sâu sắc. Phật tử của mình á, đa số á là nhiều khi mình chưa có tìm hiểu cho nó thấu đáo, cho nên ở đây cũng có câu hỏi là xin thầy chỉ cách cái công phu niệm Phật á, thì ở đây mình thành đáp chung luôn để Phật tử thấy. Là mình tụng chú hoặc là mình niệm Phật, hay là nói chung tụng kinh vân vân, các cái pháp tu của đạo Phật á, có một số người á, người ta không có hiểu á, và mình không khéo mình làm cho người ta hiểu lầm đạo Phật á, nghĩ rằng tu theo Phật là chờ chết không à, hoặc là thậm chí cái pháp môn tịnh độ và pháp đó tu đằng chết chờ cho chết, thì cái đó là một cái á, quan niệm sai lầm. Bởi vì á, chư tổ nói với chúng ta đó, cái pháp môn niệm Phật đó ngay lúc niệm Phật là lúc mình á được thành Phật. Ngay lúc niệm Phật là cái lúc đó mình được 32 tướng tốt, 80 giả đẹp. Ngay cái lúc niệm Phật là lúc đó mình được giảng sanh. Ngay cái lúc niệm Phật là lúc độ chúng sanh. Nào giờ có nghe này chưa? Hơi lạ không? Hơi lạ chưa? À, sao mà gọi là ngay lúc niệm Phật là lúc mà mình thành Phật? Sao gọi là ngay lúc niệm Phật là lúc mình có 32 tướng tốt, 80 giả đẹp? Mình nói từ cái cạn đến cái sâu Phật tử thấy. Hồi xưa khi mình chưa biết niệm Phật, chưa biết tụng chú giảng sanh, chưa biết tu á, thì á hãy gặp cái chuyện gì là cũng cằn nhằn, rắc rối khó khăn lắm. Bây giờ từ cái ngày biết niệm Phật á, cái tâm của mình á tự nhiên cởi mở ra. Mà hồi xưa là cao có rắc rối cho nên nhìn cái mặt nhăn nhó tối ngày. Bây giờ niệm Phật thì vì quan hỷ thì nhìn cái mặt nó tươi thắm, nó sáng sủa. Chẳng hạn như Minh Thành thấy gương mặt của cô đó hồng hào sáng sủa lắm, phải vậy không? Phải hơn lúc trước niệm Phật có được gì chưa? Trước khi tu có được gì không? Đó, thì như vậy là niệm Phật phát sanh ra tướng hảo. Là đổi cái gương mặt của mình, đổi sắc, chuyển cái gương mặt của mình. Rồi mình niệm Phật á là cái tâm của mình hồi xưa á, như sáng với Phật tử có nói với Minh Thành á, tâm sự Minh Thành nó thưa thầy, bây giờ cũng biết ăn chay rồi, cũng biết tu rồi, mà con nhớ lại ngày xưa đó, mà con bỏ mấy con cua mấy con ghẹ mà vô cái nồi nước sôi mà con nhận nó xuống, giờ con thấy sao mà con á, là nhớ tới là con thấy là rất là xót xa, là thấy rất là tội lỗi, giờ lại sám hối cầu nguyện cho nó tụng chú giảng sanh cho nó hoài. Mà hồi xưa thì thấy đâu có tội, thấy chuyện đó là bình thường. Thậm chí là cái ăn những cái cháo mà cháo gì mà nó cắt cổ gà cổ vịt tới lấy huyết đó, tiết canh cháo lòng gì đó, có thật sự thấy không? Cắt cổ như vậy đó, thậm chí nó dĩ dụ vậy mà vẫn là vui vẻ bình thường, có khi cười ở trên cái chỗ đau khổ của chúng sanh mà đâu có biết, phải không? Mà bây giờ từ cái ngày niệm Phật rồi biết giữ giới không sát sanh nữa, giờ mới là thấy được những cái dở, những cái sai lầm, những cái tội lỗi của mình, rồi giờ biết ăn chay, thậm chí lâu lâu có phóng sanh nữa. Rồi như vậy thì cái lòng từ bi mình tăng trưởng đó, có phải là niệm Phật cái tâm tương ưng với tâm Phật chút chút rồi chưa? Phải chưa? Đâu có Phật tử không? Cho nên nói đó là khi mình niệm Phật đó là nó sẽ chuyển cái tướng của mình, từng cái gương mặt của mình nó khác. Chút xíu vô coi tiếng coi, thấy không? Ánh mắt của mình nó khác, thấy chưa? Rồi á, cái miệng của mình nó cũng khác. Cái miệng mình hồi xưa là nó quạch xuống vậy nè, giờ niệm Phật kiết rồi cái nó bằng trở lại, xong hồi cái nó méo ngược trở lại. Thấy không? Thấy mà ở trong tivi mà bên mình hồi xưa cái chương trình văn nghệ đó, sân khấu gì đó, có hiện hai cái gương mặt ra. Một cái thì cái miệng nó cong lên vậy, cái miệng nó quạch xuống vậy. Tức là nó nói là vừa hài kịch mà vừa bi kịch á. Sân khấu nó diễn hai cái tuần đó. Giờ mình niệm Phật đó là hồi xưa đó là mình chưa biết tu đó, là cái miệng nó quạch xuống. Cái mình niệm Phật thời gian cái nó bớt quạch, nó ngang. Niệm thời gian viết cái quan hỷ cái nó ngược trở lên, cười giống như Bồ Tát Di Lặc. Phật tử thấy như vậy là niệm Phật là sanh lên cái đức quan hỷ, an lạc, vui vẻ, phải không? Bằng chứng là giờ nhìn gương mặt nào nấy tươi rói sáng rỡ hết trơn nè. Chứ nếu ở nhà mà không biết tu mà giờ này cái mặt có được tươi gì không? Khi đang la đang cự gì đó, phải không? Sụ cũng có nữa. Phật tử thấy chưa? Thì đó là phát sanh tướng hảo quan hỷ của Phật. Rồi cho tới cái bước chân của mình cũng khác, cái bàn tay của mình cũng khác, thậm chí cái nụ cười của mình cũng khác. Hồi xưa đó cái miệng thấy cười, nhưng mà cười ở ngoài miệng, nhưng mà trong bụng rầu thối luôn. Chứ đừng nghĩ cười là hạnh phúc nha, chưa chắc đâu. Nhiều khi cười gượng, cười gạo, cười đóng phim không à. Hai vợ chồng mới cãi lộn rầm, khách dậy vô cười tươi rói, hỏi vợ chồng sống sao vậy, em hạnh phúc dữ lắm, vui lắm. Rồi xong khách về đóng cửa là diễn tuồng tập 2 tiếp tục. Thật sự thấy chưa? Thì như vậy đó, là cái cười đó là cái cười giỡn, cái cười đóng kịch thôi. Còn ở trong đây mình niệm Phật á là thấy rõ cái sự thật. Rồi á, như sáng nói nó học theo Bồ Tát Quán Thế Âm á, hiền hòa tha thứ, bao dung lắng nghe, cảm thông chia sẻ được, thì đâu có đến nỗi mà như vậy. Cho nên đó, niệm Phật là xây dựng cái hạnh phúc an lạc á, ngay trong cuộc sống gia đình của mình, chuyển hóa. Vậy mới gọi là tướng hảo của Phật. Nên càng tu và càng sáng, càng tu thì gương mặt càng tỏ, càng tu thì nụ cười càng tươi càng thấm, càng tu thì càng nhẹ càng nhàng, càng tu là an lạc. Hỏi cô Diệu Hoa, bây giờ cô có qua Diệu chưa? Niệm Phật chiếc rồi trở thành hoa hậu luôn. Thấy chưa? Càng ngày càng đẹp đó, càng tươi thắm an lạc, đó là tướng hảo của Phật đó. Cờ gờ lên cái trái tay, còn lỗ tai có dài hay chưa? Rồi thử lên lỗ tai dài tức là mình biết cái giữ giới không có sát sanh đó, mà còn phóng sanh nó, còn mở rộng cái lòng từ của mình ra, đó là cái tướng lỗ tai dài. Mắt mình càng sáng rồi là trí huệ của mình tỏ thắm. Hồi xưa mình không biết, mờ mờ, phải không? Còn bây giờ là trí mình sáng lên, thuộc mắt của mình tỏ, tâm mình từ, thì gương mặt của mình á hoan hỷ bao dung tha thứ dần dần. Đó là nói là niệm Phật, ngay lúc niệm Phật là phát sanh ra tướng tốt của Phật. Chứ còn không khéo niệm Phật mà tính sâu, tính giờ, tính số ha, lên nhiều khi mình thành thì cũng bái phục luôn á. Nhưng mình tu 20 mấy năm, nhưng mà còn thu mấy Phật tử mới tu con tháng, mà sau chuỗi lần một cái đó mình thành mấy lần, có cái Nam Mô Di Đà Phật con họp quay qua dòm cái 15-20 họp rồi, ào 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 chạy vậy nè, niệm không kịp thở luôn, thấy không? Niệm mà lẹ lẹ xong rồi cái tới chừng mà niệm xong rồi ra rồi xong Phật tử thấy không? Thì tu vậy đó làm sao có an lạc? Ngay khi mình tu không có an lạc, ngay mình tu mình không có nhẹ nhàng, khi mình tu mình thấy căng thẳng, thì ngay tu còn vậy không nữa, không tu đụng vô biết là sạc tông lâm mà. Phật tử thấy chưa? Ngay lúc tu mà còn không an lạc, không nhẹ nhàng, thì lúc ngoài không tu buông ra, lúc đó làm sao? Làm sao có an lạc nhẹ nhàng? Rồi gặp chuyện tới lúc đó làm sao? Cho nên làm sao mình phải cảm nhận được cái lúc tụng kinh giống như uống thuốc bổ vậy đó, uống cà phê sữa cappuccino, phải không? Rồi ăn bánh giống như ăn bánh pizza vậy đó, phải không? Giống như là những cái chất bổ dưỡng nuôi cái tâm linh, nuôi cái tuệ giác của mình, nuôi cái sự an lạc, sự thảnh thơi. Sau khi mình bận áo chàng, mình bước vô chánh điện, nó giống như là mình á đang mỗi bước đi vào tịnh độ, sống chung với Phật Bồ Tát vậy đó. Vì đó là mày tu đúng à. Bây giờ nói chuyện đơn giản, tại vì Phật tử khát nước, bưng ly nước lên uống là tháng sau mới hết khát ha. Hay là hết khát liền? Hết khát liền. Ăn cơm mà lúc mình đói bụng mà ăn xong rồi 10 ngày sau mới no, hay là no liền? No liền. Tại sao tu niệm Phật đợi chết mới có kết quả? Không lẽ tu còn thua ăn cơm uống nước sao? Đó, cho nên mình phải thấy rõ cái chỗ này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên tại sao ta tu càng ngày ta càng thấy hồng hào, thấy sáng sủa, thấy từ bi, thấy an lạc. Mà mình tu mình phải kiểm tra kỹ là cái chỗ đó là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói đó, nhấn mạnh lập tới lập lui hoài ở trong cái kinh Nguyên Thủy mà định nghĩa chữ Pháp đó. Phật Pháp là thiết thực, hiện tại, đến đây mà thấy, không trải qua thời gian. Thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay lúc từng danh hiệu Phật, ngay nơi từng hơi thở, ngay nơi từng bước chân của mình, hiện tại là ngay đây hiện giờ. Đến đây mà thấy là phải thực hành, phải ứng dụng và phải thấy được, chứ không phải nghe tin suông hiểu suông tưởng tượng. Không phải, không phải trải qua thời gian, không phải đợi 5 năm 10 năm gì mới có kết quả đó, không phải đợi tới chết mới có kết quả, cũng không phải đợi tới đó 1 năm sau mới có kết quả, cũng không phải đợi tới tháng sau mới có kết quả, cũng không phải đợi tuần sau mới có kết quả, cũng không phải đợi tới ngày sau mới có kết quả, cũng không phải đợi tới nửa ngày mới có kết quả, cũng không phải đợi tới 1 tiếng đồng hồ sau mới có kết quả, cũng không phải đợi 5 phút mới có kết quả, mà cũng không phải đợi 1 phút mới có kết quả, mà ngay chính cái lúc tù là lúc có kết quả. Giống như mình ăn một muỗng cơm nào vô thì cái hương vị đó nó thấm, thấy không? Mình cảm nhận được cái lưỡi của mình, rồi đó nó trở thành chất bổ dưỡng nuôi cả châu thân của mình. Mình uống một hớp nước nào vào, thấm hết rắp giọng cổ họng của mình. Phật Pháp cũng phải giống vậy, gấp 100.000 lần an lạc hơn cái đó nữa. Như vậy quý Phật tử niệm Phật, hồi nãy niệm nó có thấy an lạc nhiều, tụng nó có thấy an lạc nhiều không? Nói xíu vậy, lâu lâu có mở một hồi lên coi cho tới giờ chưa không? Có không? Quý Phật tử thấy chưa? Cho nên cái chỗ này rất quan trọng, chỗ này cực kỳ quan trọng. Cho nên á là Người xưa đó dạy chúng ta đó là nhiều khi á, mình không để ý, mình cứ nghĩ rằng á, mình đi tìm cái hạnh phúc ở đâu xa vời á. Rồi xưa ở ngoài đời mình đã khổ rồi, đi tìm hạnh phúc, mình tưởng tượng rằng có được cái này mình sẽ hạnh phúc, nhưng mà tới chừng được cái đó mình có không hạnh phúc, rồi mình nghĩ mình sẽ tìm cái khác. À, cái khác rồi mình có được sẽ có hạnh phúc, cái mình tìm cố gắng, đây là nói theo chiều thuận đó nha, cố gắng hết sức tìm được cái thứ hai mình muốn nữa là cũng hạnh phúc. Cái mình nghĩ ồ không có đâu, bây giờ tìm cái thứ ba sẽ được hạnh phúc, cái cố gắng tìm cái thứ ba nó cũng có hạnh phúc, cái mình nghĩ ồ sẽ tìm cái thứ tư. Cuối cùng cả một cuộc đời mình là bị tâm thức lừa gạt, đau khổ mãi mãi, tại vì không có cái gì làm cho mình hạnh phúc hết. Mà cái mấu chốt hạnh phúc an lạc á là nó ở đâu? Ngay trong cái giờ phút hiện tại. Tất cả cái cội gốc tinh hoa cốt tủy của sự tu hành á nằm ngay trong khoảnh khắc hiện giờ. Cái chỗ này thâm sâu. Bây giờ Minh Thành nói từ từ, quý Phật tử sẽ thấy tại sao mà cái cốt lõi của tất cả sự tu hành, cái bí quyết, cái chìa khóa mở ra cánh cửa cực lạc hoặc là niết bàn nó nằm ngay trong khoảnh khắc hiện giờ. Bây giờ quý Phật tử sống 6-70 năm, 5-30 năm nay, bây giờ quý vị nhớ lại coi 6-70 năm qua rồi đó, có giống giấc mộng không? Những cái việc mà mình đã trải qua đó, vui cùng cực, khổ đau tột độ, buồn giận, thăng trầm vinh nhục, tất cả những cái giờ mình nhớ là giống như giấc mộng, phải không? Thôi đừng nói tới 6-70 năm, giờ mình nhớ là 10 năm trước đi. 10 năm trước cho tới bây giờ, những việc mình trải qua có giống mộng không? Cũng giống như giấc mộng. Thôi đừng nói tới 10 năm, bây giờ mình nói năm rồi đi. Từ năm rồi tới năm nay, những cái việc mà mình trải qua đó nhớ là giống giấc mộng không? Giống mộng luôn. Thôi đừng nói năm, nói tháng thôi. Giờ nhớ lại tháng trước đi, bao nhiêu những việc từ tháng trước tới tháng giờ đó là giống giấc mộng không? Giống mộng luôn. Thôi đừng nói tháng, nói một tuần đi. Bây giờ từ hôm tuần rồi tới tuần nay mình làm những việc gì mình nhớ là cái giống giấc mộng không? Giống không? Giống mộng. Thôi đừng nói một tuần, mới ngày hôm qua nè, nhớ là cái chuyện ngày hôm qua mình đã làm đó, bên nay nhớ là cái giống mộng không? Giống không? Lấy lại được không? Không có được, mộng qua rồi. Rồi thôi đừng nói chuyện qua, mới sáng này nè, mới sáng này nè. Bây giờ quý Phật tử lấy lại, nhớ lại cái việc hồi sáng này mình làm, giờ có lấy lại được không? Giống như giấc mộng. Nhưng mà đừng nói tới chuyện hồi sáng, mới trước khi mình vô trong giảng đường đây nè, giờ mình nhớ lại lấy lại được không? Qua rồi cũng giống như giấc mộng. Nhưng mà tại sao những chuyện đã qua rồi mình ôm ấp, mình chất chứa, mình cứ chi nhớ, mình lặp tới lặp lui, mỗi lần nhớ lại là khổ mà mình nhớ hoài vậy? Có nhớ chuyện quá khứ lại buồn đau không? Có không? Khai thiệt nha, khai thiệt nha. Mày tự thấy không? Đó, nó qua rồi đó, thằng giấc mộng rồi. Nhưng mà mình lại là nuối tiếc cái dị dạng, ôm nhắc lại nhớ lại, nhưng cái đâu có thiệt, đâu qua mất tiêu hết trơn rồi. À, mà bây giờ á, cái chuyện ngày mai ngày mốt á, ngày kia thì nó chưa đến, nhưng mà có khi mình lo lắng, mình sợ hãi, mà khi lo xa, lo đủ thứ chuyện hết trơn á, mà cuối cùng chưa tới thì chân lo chặt lách, tới chừng tới thì đâu có giống như mình suy nghĩ đâu. Mà thường thường có bị vậy không? Nhiều không? Khổ gì nó, lo gì nó, sợ gì nó, nhiều không? Thật sự thấy chưa? Đó là bị hai cái tên quá khứ với lại tương lai đó, lừa gạt. Cái chuyện qua rồi là không thể rồi, mà chuyện chưa đến thì là đâu có đâu, chưa tới. Mà cái khoảnh khắc ngay đây hiện giờ mình lãng quên. Mà trong khi thật ra đó, cái sự sống của con người mình chỉ là trong khoảnh khắc hiện giờ thôi. Thì Phật tử suy xét thử coi, chỉ là cái khoảnh khắc hiện giờ đây nè, ngay tại chỗ này nè, khoảnh khắc này là nó mãi mãi. Còn những cái đã qua rồi hết, chưa tới thì chưa tới mà đâu có thể. Nhưng mà mình lãng quên cái phút hiện tại, cho nên mình không có cảm nhận được á, những cái gì quan trọng nhất ở trong hiện tại của mình. Chính vì thế mà đi lo rước mấy nhà lầu cao không à, rước dòm mấy nhà lầu cao chợt chừng té bằng bộ. À, hoặc là đó, lái xe không cho chú ý, nhìn ngay cái đường đi, liếc nghe thấy cái gì dòm 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 qua rồi cái rầm, rồi xong tai nạn giao thông. À, mình không có chú ý trong cái việc làm của mình, trong cái cử chỉ hành động của mình ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, mất đi cái chánh niệm tỉnh giác. Mất đi cái chánh niệm tỉnh giác, nhiều khi á bưng cái chén cơm lên nhai cơm nhưng mà đâu nhớ buồn ai á, nhớ giận ai, cái đó nhai giận chứ đâu phải nhai cơm. Bưng ly nước lên mà không có thưởng thức được á cái sự á là mát mẻ thấm nhuần của những giọt nước, cho nên nhiều khi đó là sạc được thấy không. Có rất nhiều cái sự việc mình không có chú ý vô cái giây phút hiện tại. Vì vậy tất cả pháp môn của Phật á, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền vân vân á, là đem cái tâm của mình trở về với giây phút hiện tại, gọi là thân đâu tâm đó. Cho nên niệm Phật mà đạt tới chỗ nhất tâm là vậy đó. Nhất tâm là cái tâm thuần nhất, không bị phân tán, không bị phân tán. Chính vì thế mà người xưa nói với mình năm cái điều rất quan trọng. Cái giây phút hoàn hảo nhất là giây phút nào? Là ngay bây giờ. Cái nơi chốn mà hoàn hảo nhất là nơi chốn ở đâu? Là cái nơi mình đang có mặt. Cái lời dạy mà sâu xa nhất là gì? Là những gì ngay ở trước mắt mình. Cái vị thầy mà chọn lành nhất là cái người đang ở kế cận bên mình, đang đối diện với mình. Cái người học trò mà hoàn hảo nhất là ai? Chính là mình ngay trong giờ phút hiện tại. Như vậy á, mình niệm Phật á, hay là công phu niệm Phật của mình á, là cái cốt yếu nó nằm ở chỗ nào? Là phải nhiếp cái tâm trong cái tiếng niệm rõ ràng phân mình. Mỗi tiếng mình niệm, mình phải nhận biết rõ ràng từng tiếng từng câu niệm. Chứ đừng có cái miệng thì niệm, con mắt thì quay qua quay lại, dòm cái tâm thì phóng chạy ở đâu, thì vậy là nó đâu có chú tâm vô cái danh hiệu Phật đó. Phật tử thấy không? Hoặc là đó là bình thường thì tỉnh táo thì chừng nó lên đó, cầm chổi rồi gục lên gục xuống lật gờ, phải không? Hầu giật mình không biết ủa nãy giờ tới đâu, không biết Phật đâu cũng thấy mình cũng chẳng hay, lờ mờ, phải không? Như vậy đó là cái giây phút hoàn hảo đó, là ngay bây giờ mình tỉnh giác ngay cái giờ phút này. Cái nơi nào là cái nơi mà quý báu nhất? Là cái nơi mình đang có mặt ngay giờ phút này. Rồi cái lời dạy quan trọng nhất là gì? Những cái gì xảy ra ngay trước mắt chúng ta hiện tại bây giờ nè, mình có chú tâm tỉnh giác trọn vẹn không? Hay là mình nghĩ rằng á, cái tâm mình bị cái tâm nó lừa gạt, rằng là làm cái gì đó rồi mai mốt mình sẽ được hạnh phúc, rồi mình sẽ cố gắng lên cái gì đi, rồi mai mốt mình sẽ được an vui. Nhưng mà cái đó là bị cái tâm lừa gạt, không bao giờ có cái ngày mai, mà chỉ có khoảnh khắc hiện giờ. Nếu mình để cái tâm mình trọn vẹn trong cái giờ phút hiện tại mà mình niệm Phật, cái tâm tỉnh giác trong cái giờ phút hiện tại mình trì chú, cái lòng của mình á lắng động trong tịnh trong cái giờ phút hiện tại này mà mình nghe pháp, thì chính ngay chỗ đó là hạnh phúc, là chân thật đầy đủ trọn vẹn. Cho nên tổ Lâm Tế là một vị tổ sư á lớn của Phật giáo chúng ta, ngài nói các ông muốn biết Phật tổ sống chăng, chính là cái đang nghe pháp hiện tại bây giờ đó vậy. Chính cái đang nghe sáng suốt hiện giờ của mình đó là Phật tổ sống, mình không biết. Tại sao? Chính cái tâm tỉnh giác đó đó mới tiếp nhận được cái sự thật, phá vỡ cái mê lầm, thì ngay chỗ đó cái thành Phật là thành cái tâm đó đó. Nhưng mà nhiều khi mình á mà mình không để ý thì mình nghĩ là niệm nặng mai mốt là được Phật rót xuống, giống như trên mình niệm Phật nhiều câu nhiều sâu nhiều giờ, cái trên rót ào ào xuống nha, tới chừng chết rồi lúc đó là được kết quả. Nhưng mà chết được kết quả đó là kết quả sau cùng, mà cái kết quả ngay trong cái giờ phút tu phải có. Giống như làm ruộng hay là trồng cây, mình trồng hồng này kia chẳng hạn vậy đó, mỗi khi mình tưới nước, mỗi khi mình dung phân vô là nó được những cái chất dưỡng chất vào trong đó. Nó phải là hấp thụ những cái chất đó, rồi nó lớn từ từ dần dần. Có khi mình không thấy nhưng mà thật sự nó đang tăng trưởng từng giây từng phút từng ngày, rồi tới lúc đủ cái thời tiết nhân duyên nó mới ra trái, rồi từ từ nó mới vàng, nó mới chín. Muốn hồng giòn ăn hồng giòn, muốn hồng chín ăn hồng chín. Sự tu tập mình cũng vậy. chứ mình đừng có nghĩ rằng á tới cái giây phút cuối cùng mới có kết quả. Cái đó là đó rồi á, trong cái sự tu của mình rất là nhọc nhằn, nhiều khi mình ép sát, nhiều khi thấy sao mà nó tu với sao thấy ngán quá, sao không thấy gì hết trơn, ngán quá à. Ngày nào cũng lên tụng hết trơn, tụng mà không thấy gì hết trơn á, mà không ngờ rằng ngay cái lúc mình tụng nó an lạc, nó nằm trong đó hạnh phúc ở ngay nữa. Cho nên gọi niệm Phật ngay lúc niệm mà là lúc mà giảng sanh. Là sao giảng sanh? Là sanh từ thế giới này qua thế giới kia. Thế giới này là thế giới gì? À, là nói từ cái gần tới cái xa. Nghe cái câu thì nó tức giận lên, tính cự tính la, chợt nhớ là cái câu A Di Đà Phật của mình nha, phải không? Nhiếp tâm vô cái A Di Đà Phật, ngay lúc niệm Phật á, tự nhiên cái tâm nóng giận nó lắng dịu xuống, phải không? À, lắng dịu từ từ cho tới nó trở thành cái chỗ bình an. À, thì vậy phải từ thế giới nóng giận sanh qua thế giới của bình an, phải vậy không? Phải không? Thì đó là ngay lúc niệm Phật, cái lúc giảng sanh, ngay cái lúc đó cái tâm á bực dọc nghe, thấy không? Cao có, hít vô à gì, thở ra Đà Phật. Cao có chỉ là hít thở chết nữa đó, cao có làm gì, phải không? À, tự nhiên cái tâm cao có đó từ một hơi thở danh hiệu Phật á, nó trở qua bên cái tâm hoan hỷ, bước vô nhìn thấy mặt của Bồ Tát Di Lạc, rồi hoan hỷ nhẹ nhàng. Từ cái thế giới cao có bực dọc, nó sanh qua cái thế giới của hoan hỷ, của an lạc. Đó gọi là niệm Phật. Ngay lúc niệm Phật là lúc giảng sanh. Mà đó giờ có được vậy chút nào chưa? Có chưa? Xem ra chưa vậy? Có không? Thành ra đó, như vậy gọi là ngay lúc niệm Phật là lúc giảng sanh. Ngay lúc niệm Phật là lúc độ chúng sanh. Chúng sanh là ở trong này nó nhiều chúng sanh lắm. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Kể đơn giản là 7 loại chúng sanh. Gọi là thất tình, 7 loại tình cảm. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đổi thay hoài. À, nhưng mà những cái tâm niệm đó nó cháy khởi lên, mà mình dùng cái câu A Di Đà Phật á, mà mình á vượt qua được cái tâm niệm đó, không có bị cái tâm niệm nó giận nhận chìm mình. Chẳng hạn như làm suốt tuần lễ là mệt mỏi, là tới ngày chủ nhật nha, được rảnh, thấy không? Rảnh cái bỗng nhiên á, tụng kinh niệm Phật rồi xong rồi xuống cái ngồi mình hay đi bộ, cái bỗng nhiên buồn, hết lý niệm buồn, và tôi buồn chẳng biết gì sao tôi buồn. Bỗng nhiên thấy buồn, không biết làm sao buồn, ha, rồi tự nhiên cái mình nuôi cái tâm niệm buồn, cái này nhận chìm mình xuống, tự nhiên nó buồn. Bây giờ buồn chi cho mà, thích vô A Di, thở ra Đà Phật, nhẹ nhàng tỉnh sáng, phải không? Từ câu danh hiệu Phật ngay chỗ đó, từ cái thế giới của buồn mình sanh qua cái thế giới của thảnh thơi an lạc. Cái đó ngay lúc niệm Phật, có lúc giảng sanh đó, giảng sanh từ cái chỗ buồn qua cái chỗ thảnh thơi. Mà nếu mình bị cái buồn đó nó nhận xuống thì lúc đó là đắm chìm vô cái biển cả của u bi buồn lo. Đó là cái công năng của chánh pháp. Và độ chúng sanh là những cái đó, những cái buồn nó cũng là chúng sanh đó, rồi những cái giận cũng là chúng sanh đó, những cái ghét cũng là chúng sanh đó. À, những cái đó hơn thua, những cái đó là bực dọc, đủ thứ là chúng sanh ở trong tâm của mình. Mà mình niệm Phật mà nó tan hết những cái đó đó, mình trụ những cái niệm Phật tỉnh táo sáng suốt, đó là mình đang độ chúng sanh. Vì vậy quý Phật tử thấy cái công phu của niệm Phật chưa? Mà mình có thực tập trước giờ có được chút chút vậy chưa? Hay niệm Phật tính sổ, tính câu bẻ cò, phải không? À, cái chỗ đó là cái giá trị của Phật pháp. Mà biết rằng tất cả cái mấu chốt của sự tu hành là nó nằm ngay cái giây phút hiện giờ. Đừng có cái tên là Nguyễn Thị Hứa, Trần Văn Hẹn. Tu đừng có hứa hẹn, phải không? Ngay cái khoảnh khắc hiện giờ mà tu. À, đừng có hứa, đừng có hẹn, đừng có hò, phải không? À, đó là cái mấu chốt của tất cả sự an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử hỏi rằng á, là Bồ Tát Quán Thế Âm có nhiều cái hóa thân, nhưng thường thường á chúng ta thờ Bồ Tát Quán Thế Âm á, với một cái dáng vẻ của một người phụ nữ rất là từ hòa, rất là mến thương, một tay cầm tịnh bình, một tay cầm nhành dương liễu. Đó là đại diện biểu trưng cho cái đức từ bi là chính. Ngoài ra chúng ta còn có một cái hình tượng khác nhau nữa, đó là thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Như vậy ngàn tay ngàn mắt này là ý nghĩa gì? Ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì á, chúng sanh á, thì có muôn ngàn dạng, vô số chúng sanh đang khổ, cho nên hai bàn tay làm không có đủ, đi cứu giúp á, không có kịp, phải không? Nội chỗ này kêu, chỗ kia kêu, đã ứng hiện ra nhiều rồi mà còn không có kịp, phải hiện nhiều tay. Nhưng mà tay nhiều á là để làm, nhưng mà tại sao trong mỗi tay lại có con mắt? Thấy mới làm. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta đó, con mắt là biểu trưng cho trí huệ, nhìn thấu suốt. Nhưng mà cái bàn tay đó là biểu trưng cho hành động, để thể hiện từ bi. Cho nên như thấy không, hiểu không mà không có ra giúp người thì không thể hiện được từ bi. Mà nếu giúp mà không thấy rõ thì giúp trật lất rồi sao? Cho nên á, trong mỗi bàn tay đó là có một cái vũ khí, có một cái pháp khí. Rồi á, trong mỗi cái lòng bàn tay là có con mắt để nhìn thấy. Như vậy nhìn thấy như sáng chúng ta nói đó, nhìn thấy đó để thấu hiểu. Mà cái thấy đó được biểu trưng qua một cái dáng vẻ khác, đó là quán tự tại, cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng quý Phật tử sẽ nhìn thấy một cái dáng, tức là ngồi khoan thai điềm nhiên thông thả đó, mà có cái bài tâm kinh Bát Nhã ở dưới chân hoặc là ở phía sau lưng, là đó là biểu trưng cho cái đức trí huệ. Còn thiên thủ thiên nhãn đó là vừa trí huệ vừa từ bi, vừa trí huệ vừa từ bi, là nhìn thấy rõ những chúng sanh đang khổ, thấu suốt được cái tâm niệm của người ta, thấy rõ được á cái bản chất nguồn cội của đau khổ của chúng sanh. Cho nên mình học theo cái hạnh Bồ Tát đó là mình phải đó là nhìn cho thật là kỹ, tức là quán. Khi mình nhìn kỹ rồi mình giúp á, mình ra tay mình giúp đỡ á, thì cái giúp đó nó mới đi tới cái chỗ á, là rốt ráo, nó mới đi tới cái chỗ toàn vẹn. Còn nếu không, mình không thấy, không tìm hiểu, không thấu suốt kỹ, mình chỉ thấy, mình chỉ giúp không, nhiều khi giúp chỉ ở ngoài, bề ngoài thôi, hoặc là giúp ở trong một cái mức độ nào thôi, chứ không thể giúp người ta đến cái chỗ rốt ráo trọn vẹn của ba la mật. Thì đó là cái ý nghĩa của thiên thủ thiên nhãn. Nam mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử hỏi: kính bạch thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con làm sao để đối trị lại tâm nóng giận. Phật tử có bị nóng giận không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Nhiều không?
Nhiều.
Tại sao mà mình nóng giận? Con nó tại tức, con nó tại vô minh. Cái nóng giận này đó là một cái thứ căn bản phiền não, không ai dạy hết mà tự nó có sẵn, là câu sanh phiền não, là nó sanh chung với mình. Khi mình sanh ra đó là nó đi theo mình rồi, cái nóng giận này nè, nó đi theo sẵn mà. Cho nên không cần ai giận, không ai dạy hết trơn, cũng biết giận nữa. Phật tử thấy chưa, giận thì đâu ai thèm dạy, đâu cũng biết nữa. Cho nên gọi là câu sanh phiền não, tức là sanh nó đi chung với mình. Bây giờ á, có nhiều cái cấp độ á, để mà chúng ta chuyển hóa cái tâm của mình. Cái điểm mà dễ nhất á, chư tổ hay là Đức Phật dạy mình nhiều cái cấp độ lắm, nhưng quý vị nhớ là cái cấp độ thứ nhất là tránh duyên. Tránh duyên tức là chẳng hạn như mình thấy cái người đó đó nóng giận, hoặc là mình bị nóng giận với một cái đối tượng nào đó, thì đừng có nên gặp cái người đó nữa. Tốt nhất là tránh duyên, tại vì nó đang nóng đó, mà xăng, phải không? Mà bên đây lửa, mà hai kênh mà để với nhau gần gần thì sao? Phật cháy lan ra, phải không? Thì tự thấy chưa? Cho nên cái cách thứ nhất Phật dạy mình là tránh duyên, đi chỗ khác, đừng có gặp cái đối tượng mà làm cho mình á nóng giận lên. Đó là cái cách thấp nhất mà dễ nhất, nhưng mà tránh đâu tránh hoài được. Đuổi ở chung nhà sao tránh? Được thấy không? Đuổi ở chung nhà sao tránh? Thì bây giờ á, cái cấp độ thứ hai đó là chúng ta đừng có phản ứng quá nhanh. Cái này là chúng ta dễ bị cái sai lầm á, và những cái sự hối tiếc và đổ vỡ là vì cái phản ứng quá nhanh. Chẳng hạn như mình nghe ai nói một câu gì đó mà nhiều khi chưa kịp, là hoặc là cái người đó trùng cái tên với mình mà mình mới nghe có cái tên mình trong đó mà nói xấu, thì lúc đó làm sao thực lửa lên, bồ đề gai nổi lên rồi không? Thực tử thấy chưa? Phản ứng lại liền lập tức, chưa có kịp để bình tĩnh từ từ lắng nghe, để coi coi ta nói cái gì mà cái điều đó nó đúng hay sai, nó là về cái tính cách gì gì, chưa gì hết, chưa nghe cái phật liền trước, cái phản ứng liền lập tức cái tính sau. Thì chính cái phản ứng mau lẹ đó đó làm cho mình á có nhiều cái sự sai sót, thậm chí á hối hận về sau. Cho nên á là cái lúc mà cái tâm mình mà nó nóng giận lên á, nó bực dọc lên á, thì lúc đó là phải đình chỉ toàn bộ tất cả, đừng nói gì hết, đừng có làm gì hết, phải đình chỉ. Là như Bồ Tát Tịch Thiên dạy chúng ta đó, khi mà nóng giận lên nó phải là đứng lặng lại, giống như cái cây gì đứng yên chỗ vậy. Đừng có nhúc nhích, đừng có cục cựa, đừng có nói gì hết trơn á. Dừng cái tâm mình lại, kiếm cái phòng hay gì trở về phòng, đóng cửa lại, rồi ở trong đó hít vô à gì thở ra đà Phật, phải không? Hoặc là lắng cái tâm mình lại từ từ, rồi sau đó hắn nói sao. Mà lúc đang giận á, đang nóng mà nói là gì cũng trật lắc, dầu cho chúng cũng trật. Tại vì cái bản chất của nó là trật, cái tâm nóng giận đó đó nó đã không có bình thường rồi. Cho nên nói ra là nói hồi là cũng lọt qua bên cái phiền não. Thành ra cái cách thứ hai là cái phản ứng của chúng ta phải là chậm lại và có cái sự bình tĩnh trở lại. Đó là cái bước thứ hai mình phải thực tập. Cái bước thứ ba đó là nếu như mà chúng ta hiểu được đạo á, hồi xưa thì mình nóng cự, mình phản ứng mạnh, mà bây giờ á thì mình có thể dằn lại được ở trong cái danh hiệu Phật của mình, ở trong cái hơi thở của mình, ở trong cái công phu hành trì của mình, mà tiến sâu hơn chút nữa thậm chí mình còn thương người đó nữa. Tại sao vậy? Người ta không hiểu, người ta không hiểu, người ta mê lầm. Mình là người biết hiểu đạo, biết tu, phải không? Biết nghe Phật pháp, học những cái lời Phật dạy, trí huệ sáng suốt như vậy, mà mình đi so đo, mình đi tính toán, mình đi hơn thua với người ta vì trong những cái nhỏ hẹp người ta không hiểu. Cho nên tiến một cái mức độ sâu á, vận dụng cái tâm từ bi á, nó trị cái bệnh sân hận. Mức độ thấp một chút là nhẫn nhục, nhún nhường, gán chịu đựng bằng cái phương cách để mình hóa giải. Còn mức độ tiến sâu một chút nữa đó là cái mức độ thương cái đối tượng làm cho mình tức giận. Nên mình tu khá một chút là mình thương được. Người ta không hiểu, người ta mê làm. Người ta còn lẩn quẩn ở trong cái dòng tâm tối vô minh. Bây giờ mình học Phật rồi, mình biết pháp rồi, mình hành trì tu tập như vậy thì không lẽ mình đi xóa đó làm chi? Thì chính cái tâm từ bi của mình đó, nó trùm luôn, không có cần chiến mà nó thắng, không có cần đấu mà nó lại là thành công. Cái chỗ này làm nổi hay không? Không biết nổi không? Vỗ tay không biết có nổi không? Thì vậy là mấy cái cấp độ Phật tử để ý. Thứ nhất là tránh mặt, tránh duyên. Thứ hai á là đừng có phản ứng dội. Thứ ba á là nhẫn nhịn. Thứ tư là rộng tới cái tâm từ bi, cái tình thương. Thì bốn cái cấp độ để mà chúng ta hóa giải cái sự nóng giận. Một câu hỏi cuối là sự khác nhau giữa chánh nhân vãng sanh và đới nghiệp vãng sanh. Cái chữ vãng sanh này là chúng ta sanh từ cái thế giới ta bà qua cái thế giới tịnh độ của chư Phật. Thế giới của chư Phật là cái thế giới được trang nghiêm bằng vô lượng vô biên công đức của cái tâm thanh tịnh. Cho nên á, mình muốn sanh về cái thế giới đó thì phải có hành trang, có tư lương. Như quý Phật tử thấy, như bây giờ một người từ một cái nước nghèo khổ, nước khó khăn, đói kém, mà muốn nhập quốc tịch một cái nước giàu có bậc nhất ở trên thế giới, chẳng hạn như mình nói ở đây chẳng hạn đi, thì quý Phật tử thấy phải có tư lương hành trang nhiều không? Có phải tự nhiên người ta cho vô không? Phải không? Tự nhiên cho vô không? Hay là phải cần nhiều hành trang tư lương? Hành trang tư lương nhiều, quý vị thấy phải vậy không? Nó phải tự nhiên cho vô. À, chính vì thế đó mà muốn á, từ nên cái thế giới của mê muội, của ô nhiễm, của não phiền, mà muốn xin nhập quốc tịch cái thế giới của chư Phật tịnh độ sang, thì cái hành trang tư lương của nó phải ở mức độ nào? À, cho nên á, ở trong á, kinh dạy chúng ta rất là kỹ đó, là tam phước á, ba cái loại phước, à, chánh nhân của tịnh nghiệp á, thì kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta kỹ á, những cái điểm chính yếu như là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi không có sát hại, à, rồi đó phát tâm bồ đề, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn những người tu vân vân, làm bao nhiêu á những cái việc á mà công đức, những cái việc phước báo á, để mà mình á có đủ cái hành trang tư lương. Thì như vậy đó, từ những cái căn bản là tinh sâu nhân quả, tinh sâu nhân quả đó thì chuyển cái tâm nhiễm, à, ở trong nội tâm của mình á, chuyển thành cái tâm tịnh. Mà muốn chuyển cái tâm tịnh đó là cái chánh nhân á, là cái câu A Di Đà Phật, nó làm cái chánh nhân, dùng cái câu A Di Đà Phật đó mà để chuyển cái tâm. Thì quý Phật tử nhớ á, cái công năng của câu A Di Đà Phật là phải có cái sức chuyển tâm mới được nha, chứ không phải nói niệm cho nhiều đang nghe như vậy là đang Phật thương là Phật rước, không phải. À, cái câu A Di Đà Phật mình niệm đó phải có cái công năng chuyển cái tâm nhiễm thành tâm tịnh, cái đó mới gọi là chánh nhân. Chứ nếu mình niệm bao nhiêu mà sân si vẫn còn nguyên, ai đụng vô là rầm rầm, phải không? Tham muốn tùm lum đủ thứ hết, rồi cũng là nhân ngã bỉ thử, hơn thua phải quấy, đúng sai hay dở, thì cái đó là chưa có được chánh nhân. Dầu cho niệm nhiều đi nữa đó, mà mình không chuyển cái tâm của mình á, thì nó được phước thôi, chứ chưa có đủ cái điều kiện tiên quyết của Đức Phật A Di Đà. Tâm tịnh đó là cái chánh nhân, cái tâm tịnh nó mới là cái chánh nhân. Rồi từ cái tâm tịnh đó đó thì chúng ta mới làm gì? Mới là đó hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi không có sát hại. Rồi á đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu, à, phát tâm bồ đề, à, để cầu cái sự giác ngộ, giúp đỡ cho tất cả mọi người, à, một cái việc ác nhỏ cũng không làm, một việc thiện nhỏ mình cũng không bỏ, việc ác nhỏ mình không làm. Làm bao nhiêu cái việc phước như vậy đó, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ đó, thì đó là những cái điều kiện á, à, chánh nhân, à, để mà được vãng sanh. Còn đới nghiệp vãng sanh á, tức là đới là mang, nghiệp là những cái nghiệp của mình tạo đó, mang cái nghiệp mình tạo mà đi được sanh qua cõi Phật là sao? Chỗ này phải hiểu cho kỹ á, à, hiểu cho kỹ cái chỗ này, chứ còn không á thì nói đối nghiệp vãng sanh thì thôi giờ khỏi cần lo tu, đợi chừng nào gần ngáp ngáp vậy đó, niệm 10 câu rồi đi, à, không biết bây giờ không biết niệm câu niệm nổi không, chứ ở đâu 10 câu Phật tử thấy chưa? À, thì như vậy chứ đối nghiệp như đây ý gì? À, cái người xưa giải thích cho chúng ta đó, mang nghiệp mà vãng sanh á tức là mang nghiệp cũ, mà từ cái ngày mình phát tâm niệm Phật là không tạo nghiệp mới, chứ không phải mang nghiệp cũ là đới nghiệp là mình cứ việc tạo nghiệp và đem qua không có được. Chẳng hạn như đó là mình ở bên một đất nước này đó phạm tội đủ thứ hết trơn, à, mà mình muốn đi qua một cái nước khác á mà nhập quốc tịch, người ta cho không làm sao cho được, truy nã chứ phải trốn chui trốn nhủi chứ, phải không? À, cho nên á là không tạo nghiệp mới. Từ cái ngày mà phát tâm tu hành hay là đó phát nguyện vãng sanh đó, thì là dừng hết tất cả những cái nghiệp mới không tạo nữa. à, mà chúng ta biết sám hối, phải không? Biết ăn năn những cái lỗi lầm xưa, à, rồi mình á là chí thành, cung kính, à, lễ sám, từ bi thủy sám, lương hoàng sám pháp, hồng danh bảo sám, hay là những cái phương pháp sám hối, tự tâm sám hối, tự mình lại một cách chí thành, tha thiết, cung kính ở trước Phật, mình bày tỏ cái tấm lòng của mình, rồi đó làm bao nhiêu những cái nghiệp lành, nghiệp thiện, từ ngũ giới phát quy cho đến thập thiện. Thì như vậy đó, bằng tinh sâu nguyện thiết hạnh chiên á, thì vậy có thể đó thành tựu được cái đối nghiệp chẳng sanh, à, chứ không phải nói rằng đó đối nghiệp là mình đó, mà là buông lung tạo nghiệp, là không phải. Mình hiểu được cái ý nghĩa đó đó, để mình tu, đó là cái lòng từ bi rộng lớn của chư Phật á, để mà cứu giới khắp tất cả chúng sanh, không có bỏ sót một người nào. Mình thấy được như vậy thì cái tâm của mình mới là phát khởi, à, tin nơi Phật, mình mới là hăng hái nỗ lực để tinh tấn để mà mình á hành trì, thì đó là cái tinh thần của đối nghiệp vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.